Đền thờ. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Trong truyện cổ Đông Phương có kể về một con rắn. Con rắn sinh sống trên lối đi dẫn vào đền thờ nổi tiếng ở Ấn Độ. Rất nhiều người sẽ phải đi bộ dọc theo lối đi vào đền thờ để dâng lễ thờ phượng. Và con rắn cũng đã thường xuyên cắn nhiều người với cái nọc độc của nó. Một lần nọ, có một vị đạo sĩ Ấn Độ cũng bước đi trên con đường dẫn vào đền thờ và con rắn đã nhảy ra cắn ông. Nhưng trước khi con rắn có thể cắn được ông, nhà đạo sĩ đã thôi miên con rắn vào tình trạng xuất thần và ra lệnh cho nó không được phép cắn người ta nữa. Nhà đạo sĩ nói với con rắn, cắn người ta với cái nọc độc của ngươi là không đúng. Từ nay trở đi, ngươi sẽ không được cắn ai hết. Vài tháng sau đó, nhà đạo sĩ lại đi qua con đường đó nữa và thấy con rắn đang nằm phơi mình dưới cỏ bên vệ đường. Toàn thân bị đánh dập nhiều khúc bầm tím, coi rất thê thảm. Nhà đạo sĩ mới hỏi con rắn, này bạn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Con rắn mới ngậm ngùi giải thích. Từ khi ngài bỏ bùa cho tôi không được phép cắn ai cả, tôi đã không còn có thể tự vệ cho bản thân mình nữa. Xin ngài hãy trả lại cho tôi cái nọc độc. Nhà đạo sĩ tức mình mới mắng con rắn rằng, đồ con rắn ngu xuẩn, ta đã nói với ngươi là không được cắn ai cả, nhưng ta không bao giờ cấm nhà ngươi gầm lên với những tiếng kêu khì khì để tự vệ. Chúng ta thường quen thuộc với hình ảnh về Chúa Giêsu như là mục tử hiền lành, ngọt ngào và êm ái. Nhưng trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan, chúng ta thấy Chúa Giêsu giận dữ, gầm lên với những tiếng khì khì, nhưng ngài chẳng cắn ai cả. Chúa chỉ phẫn nộ nổi giận thôi. Giận hay phẫn nộ là một cảm xúc mạnh và rất bình thường của con người. Tục ngữ ca dao có câu, giận thì mắng, lặng thì thương. Người đầy bản tính vốn hiền, mặc dù khi nóng giận thì ai cũng tỏ ra hung dữ. Thế nhưng khi cơn giận đã nguôi ngoai thì người ta lại ân hận về sự nóng giận của mình và thương yêu ngay người mình vừa la mắng. Rất nhiều khi vì thương yêu nên mới giận mà la mắng, trách móc. Đối với con người yếu đuối, giận dữ thường là nguyên nhân gây ra những vấn đề không tốt đẹp nơi gia đình và xã hội. Nó gây hậu quả dây chuyền. Chồng bực bội ở sở, về nhà la vợ. Vợ rầy con đá chó, đánh mèo. Nó tạo ra bạo lực nơi gia đình dưới nhiều hình thức như đánh, đập, la hét, chửi bới. Nó gây nên cảm giác xấu cho người khác và tạo nên sự ngăn cách trong các liên hệ. Nên Thánh Phaolô khuyên chúng ta rằng, anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay là lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Đối với Thiên Chúa, sự phẫn nộ được thúc đẩy bởi lòng đạo đức thánh thiện. Khi đứng trước tội lỗi, lạm dụng, bất công xã hội, những hành vi chà đạp nhân phẩm con người và sự xúc phạm đến Thiên Chúa, thì cảm xúc phẫn nộ này lại diễn tả một tâm huyết nhiệt tình cao độ. Đừng làm cho nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ câu kinh thánh, sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Thánh Agustino đã viết rằng, niềm hy vọng có hai nàng nữ tỳ xinh đẹp, sự phẫn nộ và lòng can đảm. Phẫn nộ để không thực hiện điều không được phép làm và can đảm để thực hiện điều có thể làm được. Đúng như lời Thánh Agustino đã nói, Chúa Giêsu đã nổi giận vì những lý do sau. Lý do thứ nhất, vì những người lãnh đạo tôn giáo đã quá chú tâm đến việc phụng tự, nghi lễ mà quên luân lý và đạo đức, quên rằng đền thờ là nơi thiêng thánh có sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ quên rằng đền thờ là nơi để gặp gỡ Thiên Chúa, để cảm nghiệm về ân sủng và tình yêu của Ngài. Theo luật của Chúa truyền dạy, dân chúng phải đến đền thờ để dâng của lễ hy sinh là một yếu tố quan trọng trong đời sống đức tin. của lễ biểu tỏ chiều sâu của lòng thành thật. Nó chứng tỏ chúng ta đặt Thiên Chúa và điều Ngài yêu cầu lên trên tất cả mọi của cải và nhu cầu riêng tư của chúng ta. Theo luật Môsê, của lễ đòi hỏi chỉ là một con cừu đực tơ hay con dê đực con, hoặc một cặp chim bồ câu được hiến tế bởi các tư tế. Trong những nông trại, những con vật này rất dễ kiếm. Nhưng vào thời Chúa Giêsu, dân thành phố đã không còn nuôi những con vật này ở nhà nữa. Do đó, khi đi đến đền thờ dâng của lễ, để cho việc tế tự trở thành dễ dàng, giới chức thẩm quyền của đền thờ cho phép việc buôn bán những con vật tế tự ngay tại tiền đường của đền thờ. Việc mua bán phải dùng những đồng tiền riêng của đền thờ, nếu không có phải đổi tiền Roma sang tiền đền thờ ngay tại đó. Giới thẩm quyền lại cho mở thêm dịch vụ đổi tiền để phục vụ cho lợi ích của nhu cầu tế lễ. Đền thờ biến thành chợ. Chợ thì ồn ào, trả giá, chửi bới, la ó, bẩn thỉu, mua bán thì có lừa lọc, đổi chắc thì có gian lận. Tính chất thiêng liêng tôn giáo của đền thờ đã bị tục hóa. Đền thờ và nhu cầu cứu rỗi của dân chúng bị lạm dụng. Thay vì chỉ đường hướng lên Thiên Chúa, nó lại hướng dẫn người ta xuống cõi trần tục. Ngày nay tại các cộng đoàn của người Việt Nam, nhiều nhà thờ nguy nga lộng lẫy cũng đã được xây dựng. Nhưng đôi khi nhà thờ đã trở nên một công trình để phô trương tài năng và tiền bạc của con người, thay vì để ca tụng Thiên Chúa. Lý do thứ hai, những người lãnh đạo tôn giáo đã coi thường tính cách phổ quát của đền thờ, đã khinh thường và loại trừ những người khác. Đền thờ Jerusalem chia làm 5 khu vực như sau. Khu vực thứ nhất là khu vực thánh. Khu vực thứ hai là khu của các vị tư tế. Khu vực thứ ba là khu của dân Israel. Khu vực thứ bốn là khu của phụ nữ. Khu vực thứ năm là khu của dân ngoại. Mặc dù phân chia ra làm 5 cấp, nhưng tất cả đều có chỗ trong nhà của Thiên Chúa. Ngôi nhà phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi người, cho tất cả mọi quốc gia. Ở khắp nơi trên trái đất, một nơi để cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng những người lãnh đạo tôn giáo đã quên mất điều này và nghĩ rằng đền thờ là của riêng họ và dân tộc họ mà thôi. Họ đã quyết định biến khu vực thứ 5 dành cho người ngoại thành khu chợ, buôn bán súc vật và trao đổi tiền bạc. Sự chiếm đóng của đế quốc Roma là một điều tủi nhục đối với người Do Thái. Đồng tiền Roma mang hình ảnh của Hoàng đế Caesar là một sự phỉ báng nếu đem nó vào trong 4 khu vực kia của đền thờ. Vì thế nó chỉ được sử dụng và lưu hành trong khu vực dân ngoại mà thôi. Do đó khu vực dân ngoại đã bị loại trừ, không được coi là thuộc về đền thờ, nhà Chúa, mà chỉ là khu vực chợ, buôn bán đổi trác tiền bạc. Chính tại khu vực của dân ngoại này mà Chúa Giêsu đã quét sạch, đánh đuổi những kẻ buôn bán, hất tung tiền bạc của những người đổi trác. Hãy đem những thứ này ra khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Chúa đã xác nhận khu vực của dân ngoại cũng là thiêng thánh, cũng thuộc về đền thờ, là nhà cha ta như những khu vực khác của người Do Thái. Thiên Chúa là Chúa của tất cả mọi người, không phải của một nhóm người riêng tư nào cả. Trong thời kỳ còn phân biệt và kỳ thị chủng tộc, những người da màu đã không được phép bước vào nhà thờ của những người da trắng. Chính Thánh Gandhi của người Ấn Độ giáo, khi còn là một thanh niên, ông đã bước vào một nhà thờ Kitô giáo để cầu nguyện, nhưng đã bị người hướng dẫn chỗ ngồi của cộng đoàn mời ra vì màu da của ông. Từ đó trở đi, ông đã không bao giờ bước vào nhà thờ Kitô giáo nữa, vì ông cảm thấy rằng những người Kitô giáo còn thua xa những người Ấn Độ giáo. Lý do thứ ba, đền thờ Jerusalem biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa. Đền thờ Jerusalem là biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Israel với tình yêu và sự trung thành của Ngài trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ. Vì thế đền thờ chiếm vị trí rất quan trọng trong đời sống của dân chúng. Nó diễn tả sự trở về thành công sau bao nhiêu năm lưu vong. Nó là nơi hội họp của cộng đoàn trong thời gian bị người ngoại quốc chiếm đóng. Đền thờ Jerusalem đã trở nên giống như tờ giấy căn cước, xác định căn tính và giá trị tinh thần của dân tộc Do Thái. Nhưng tiếc thay, vì quá chú trọng đến ý nghĩa này, đền thờ đã trở nên một biểu tượng đầy hãnh diện và quyền lực của dân Do Thái. Nó là niềm kiêu hãnh của một dân tộc. Thay vì đền thờ chỉ đường hướng lên với Thiên Chúa, nó lại quy hướng người ta vào niềm kiêu hãnh của một dân tộc. Đó là lý do tại sao Chúa phẫn nộ và nói tiên tri về sự phá hủy của đền thờ. Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người có ý nói đến đền thờ là thân thể người. Đền thờ Jerusalem bằng gỗ đá đã không hướng dẫn người ta hướng về với Thiên Chúa, nên vào năm 70 đã bị tướng Titus của đế quốc Roma phá hủy bình địa, như lời tiên tri của Chúa Giêsu đã nói, để chấm dứt đền thờ của thời Cựu Ước. Bắt đầu thời Tân Ước, chính thân xác Chúa Giêsu sẽ là đền thờ vĩnh viễn để đưa tất cả mọi người từ khắp các quốc gia về với Thiên Chúa. Mùa chay giáo hội kêu gọi chúng ta hướng lòng lên với Thiên Chúa, tìm về gặp gỡ Thiên Chúa nơi sa mạc. Và hôm nay, Chúa Nhật thứ 3 mùa chay, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trong đền thờ, nơi bàn tiệc thánh thể. Sách Giáo lý Công giáo số 1324 dạy rằng, Thánh thể là nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt giáo hội. Các bí tích khác cũng như tất cả các thừa tác vụ trong giáo hội và các tác vụ tông đồ đều liên kết và quy hướng về Thánh thể. Bởi vì Thánh thể chứa đựng tất cả kho báu thiêng liêng của giáo hội, tức chính bản thân Chúa Kitô, lễ vượt qua của chúng ta. Ở phần mở đầu số 1 của thông điệp Ecclesia De Eucharistia, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã lập lại lời của Công đồng Vaticano thứ hai, và sách Giáo lý Công giáo số 1324 để nhấn mạnh rằng: Thật vậy, phép thánh thể chí thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của giáo hội, đó là chính Đức Kitô.